Linh vực, chương 858, rời khỏi, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xem ra ta phải thật sự quý trọng, Tần Liệt sờ sờ cái mũi, chờ sau khi ngươi trở về ta cũng muốn hảo hảo hỏi một chút xem nơi ngươi đi có chỗ nào thần kỳ. Lý Mộc cười nói, chờ ta đột phá đến hư không cảnh, hai người ngươi và ta cũng có thể vượt giới bay lượn thiên địa. Đoạn Thiên Kiếp lạnh lùng nói, Lý Mộc cười rạng rỡ. Ta sở dĩ chịu được tính tình thối của ngươi, đồng ý qua lại với ngươi, chính là nhìn chúng một điểm này, ha ha. Đoạn Thiên Kiếp hừ một tiếng, trong mắt cũng tràn ra mỉm cười, tựa như nhớ tới Đoạn từng trải thú vị từ thù địch biến thành bạn thân với Lý Mộc. Tần Liệt tôn giả từng phân phó, chờ ngươi bước qua cánh cửa bí cảnh này, ngươi tốt nhất cũng không cần nói cho người khác tên thật cùng họ thật của ngươi. Tháp Đặc tiếp tục nhắc nhở, ồ, ánh mắt Tần Liệt lóe lên một cái. Tháp Đặc nghĩ một chút lại dặn dò một phen sự việc, sau đó hít một hơi, chỉ hướng cánh cửa bí cảnh, nói. Đi đi, ở sau khi ta đi, hai vị tiền bối nếu thuận tiện mà nói, còn xin giúp ta chiếu cố Viêm Nhật Đảo một chút. Tần Liệt cuối cùng nói, Lý Mộc cười gật đầu, Đoạn Thiên Kiếp nghĩ một chút lạnh mặt cũng khẽ gật đầu. Tần Liệt hoàn toàn yên lòng, đa tạ, bỏ lại một câu như vậy, sau đó ở dưới Tháp Đặc Lý Mộc cùng Đoạn Thiên Kiếp nhìn chăm chú, hắn chui đầu vào cánh cửa bí cảnh đó. Rất nhiều hư không chi trùng vặn vẹo cửa quậy, ở trên cửa bí cảnh hình dạng bạch cốt minh linh đàn kia nhanh chóng gầy yếu hẳn đi. Từng con côn trùng to cỡ ngón cái, như nháy mắt bị hút ra tuyệt đại đa số năng lượng, thân côn trùng trở nên khô quắt. Từng vòng hồ quang từ trên cửa bí cảnh nhộn nhạo ra, hình thành rất nhiều vòng tròn. Trung tâm vòng tròn, một lực hút không gian mãnh liệt truyền đến, dắt bóng người Tần Liệt chợt lóe rồi biến mất. Sau khi Tần Liệt hóa thành một hạt gạo, hoàn toàn biến mất, bọn hư không chi trùng bò đến trên cửa bí cảnh, mới gian nan cựa quậy thân thể chậm rãi đi ra. Bức tường hắc diệu thạch cũng lập tức khôi phục nguyên dạng. Hô, một bóng người xinh đẹp, ở sau khi cánh cửa bí cảnh biến mất đột nhiên vội vã tới. Hắn, đi rồi, Tống Đình Ngọc sau khi đứng vững, sắc mặt ảm đạm, lặng lẽ hỏi. Hắn hẳn là không muốn ngươi nhìn theo hắn rời khỏi. Lý Mộc thu liễm nụ cười, lạnh nhạt nói. Cũng chỉ 3-5 năm thời gian, hắn tất nhiên vẫn là sẽ trở về bạo loạn chi địa, khi đó, hy vọng Viêm Nhật Đảo ở trong tay ngươi, đã lột xác thành thế lực cấp bạch ngân. Ta sẽ dốc hết khả năng, thanh âm Tống Đình Ngọc rất nhẹ, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Lý Mộc gật gật đầu, không nói thêm gì. Không bao lâu, ở dưới Viêm Nhật Đảo, Lý Mộc còn có đám người Khư Địa Tà Anh đồng tử, Minh Phong lão tổ bày mưu đặt kế, tin tức Tần Liệt rời khỏi bạo loạn chi địa nhanh chóng được phát tán. Đám người Tà Anh đồng tử và Lạp Phổ thậm chí mời bọn tà ma cùng dị tộc Khư Địa đi chiêu hồn đảo cẩn thận điều tra. Tà Anh đảo, Thất Mục đảo, còn có Minh Phong đảo cũng bị bọn tà ma cùng dị tộc kia chiếu cố một phen. Kết quả, bọn hắn phát hiện toàn bộ nơi ở Khư Địa Tần Liệt có thể đi quả thực không có bất cứ dấu vết tồn tại nào của hắn. Viêm Nhật đảo bên kia Tống Đình Ngọc sau khi phát tán tin tức cũng có người trong sáng ngoài tối ở trên đảo điều tra. Cũng chưa phát hiện động hướng của Tần Liệt, ở dưới người hữu. Góc truyện audio.com, tâm thúc đẩy tin tức Tần Liệt rời xa bạo loạn chi địa không biết tung tích bị toàn bộ thế lực ở bạo loạn chi địa biết được. Các phương thế lực đối địch Tần Liệt tự phát tụ tập lại, muốn chu sát Dương Nhiệt thần tộc sau khi phát hiện mất đi mục tiêu chậm rãi tán loạn. Không bao lâu tộc nhân Thiên Quỷ tộc ở Tam Lăng Đại Lục được Tịch Diệt Tông truyền lời, ở sau khi bố thác khôi phục đột nhiên rời đi mục tiêu. Tộc nhân Thiên Quỷ tộc chưa hướng Tịch Diệt Tông thẩm thấu, mà là quay đầu, hướng phương hướng Thiên Lục Đại Lục Hắc Vô Giáo công kích. Thiên Diệt Đại Lục ở gần tiếp tục bị Địa Quỷ tộc điên cuồng đánh giết, Huyễn Ma Tông bên kia cũng bị Thanh Quỷ tộc giết liên tiếp bại lui. Các đại thế lực cấp Bạch Ngân chiến đấu với ba đại quỷ tộc lại một lần nữa sốc lên. Đại chiến chủng tộc tanh máu mở ra không lâu, rất nhiều thế lực chưa từ bỏ ý định, luôn trong sáng ngoài tối tìm bóng dáng Tần Liệt, ý đồ đem Tần Liệt bắt ra, sau khi rất lâu chưa có phát hiện cũng dần dần từ bỏ. Chuyện Tần Liệt thân mang máu thần tộc ở bạo loạn chi địa ồn ào náo loạn một thời gian, theo ba đại quỷ tộc cường thế giết chóc cũng dần dần bình ổn xuống. Toàn bộ lực chú ý, đều từ chuyện Tần Liệt rời đi, đầu nhập đến trên người ba đại quỷ tộc. Một ít hạng người đạo trích vốn muốn nhân cơ hội động thủ với Viêm Nhật Đảo, chờ phát hiện Viêm Ma Đường bắt đầu vậy mà lại tọa trấn ở Hôi Đảo, sau khi bị liên tục giết mấy nhóm người, rất nhanh đã thành thật. Thế lực bị ba đại quỷ tộc làm cho sứt đầu mẻ chán, ý thức được tính quan trọng của liệt diễm huyền lôi, lại lần lượt hạ thấp tư thái, một lần nữa cầu đến Viêm Nhật Đảo. Viêm Nhật Đảo ở thời kỳ dung chuyển không yên, nhanh chóng tích lũy tài phú cùng lực lượng, tăng lên trình độ phương diện luyện khí, vững bước phát triển. Trong căn phòng đá tối tăm, Tần Liệt nhìn tường đá cứng rắn, nhìn cánh cửa bí cảnh trên tường đá chậm rãi biến mất. Các con hư không chi trùng theo cánh cửa bí cảnh biến mất gầy khô quắt coi như bị vét sạch toàn bộ huyết nhục tinh khí. Cánh cửa bí cảnh cùng hư không chi trùng cùng nhau biến mất sau tường đá. Tần Liệt đưa tay chạm đến tường đá, từ trong đó cảm giác được một cỗ huyết khí được che giấu. Tập trung nghe, hắn thậm chí có thể nghe được trong vách tường truyền đến tiếng kêu rên. Rất hiển nhiên, trong một bức tường này cũng phong ấn thân thể máu thịt cho hư không chi trùng hút sinh tồn. Đây là một căn phòng đá 5-6 thước vuông. Bên trong có mấy đoạn xương xám trắng, những đoạn xương đó thô to vô cùng, rõ ràng không phải con người. Trừ cái đó ra, trong gian nhà đá còn có một giường đá nho nhỏ, một cái bàn đá, ba cái ghế đá tròn tròn. Đó là nơi Tần Liệt từ chiêu hồn đảo bước vào cánh cửa bí cảnh tới. Hắn ở trong phòng đá tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện bên trong không có bất cứ thứ gì có giá trị, cũng không có bất cứ giới thiệu nào về nơi này. Hắn cũng không biết nơi này là đâu. Một con đường đá u ám, hướng xa xa kéo dài, có các điểm ánh sáng vụn vặt hiện lên. Hắn ở trong phòng đá chỉ dừng lại một lát, liền hít một hơi, hướng phương hướng có ánh sáng truyền đến đi đến. Sau mấy chục bước hắn nhìn thấy các cái lá cây thật lớn, chặn ở cửa hang đá. Những ánh sáng vụn vặt kia là xuyên thấy qua khe hở lá cây chiếu rọi vào. Hắn biết phàm là nơi có không gian, gocchuyenaudio.com. Truyền tống trận còn có cánh cửa bí cảnh, hoặc là được trọng binh canh gác, hoặc là ở nơi hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa ở trạng thái che lấp. Cánh cửa bí cảnh hắn tới đây, hiển nhiên thuộc loại sau. Cách chương.